Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 5 21. Sau khi ta nói xong những chuyện đã trải qua mấy năm nay, vị ương cung yên tĩnh một lúc, hoàng hậu trầm mặc hồi lâu mới mở miệng. Ngươi hôm nay đến rốt cuộc là vì cái gì? Ta nhìn về phía hoàng hậu nói. Thần thiếp muốn cùng hoàng hậu làm một giao dịch. Giao dịch gì? Ta vuốt cái bụng đã hơi nhô ra của mình nói. Thần thiếp muốn dùng một hoàng tử đổi lấy hoàng hậu nương nương cứu mẫu thân của thần thiếp. Hoàng hậu và hoàng thượng là thanh mai trúc mã, hai người sau khi thành thân cũng tương kính như tân, nhưng hoàng hậu sau khi sinh trưởng công chúa đã bị tổn thương thân thể, không thể mang thai được nữa, cho nên đề nghị này của ta tuyệt đối sẽ làm cho nàng động tâm. Quả nhiên trên mặt hoàng hậu hiện lên ý động. Mẫu thân ngươi nếu là thiếp thất của Tần Thành, đó chính là người của Tần gia. Bổn cung cho dù là hoàng hậu cũng không thể đến Tần phủ xê ướp người. Hoàng hậu nương nương yên tâm, Tần Thành đã sớm gạch tên ta và mẫu thân ta ra khỏi gia phả Tần gia rồi, hiện giờ ta và mẫu thân ta cũng không phải người Tần gia. Đây chính là mục đích của ta, ở trước mặt Tần Thành biểu hiện đờ, yên cuồng như vậy, chính là muốn ông ta gạch tên ta và mẫu thân ta ra khỏi gia phả Tần gia, như vậy ta mới có thể nghĩ cách mang mẫu thân ta rời đi. Nếu không cho dù mẫu thân ta có thể trốn ra, không có hộ tịch không có lộ dẫn, vậy cũng trốn không thoát, ta cũng không nghĩ tới chuyện sẽ cùng chết với Tần gia, bọn họ không xứng. Hoàng hậu kinh ngạc nhìn ta một cái, sau đó nói, ngươi không sợ bổn cung sau khi bắt mỡ thân ngươi, cũng giống như Tần Thành bức ép ngươi giúp bổn cung làm việc sao? Ta cười nói, hoàng hậu nương nương thông minh hơn Tần Thành, thần thiếp có thể làm V, U, K, S, I, S, H, B. Én cho người cũng rất tốt, nhưng nếu dùng không tốt, còn có thể tổn thương đến bản thân, hoàng hậu nương nương đã là chủ hậu cung, hoàn toàn không cần thần thiếp. Hoàng hậu cười cười, vậy làm sao ngươi biết trong bụng ngươi sẽ là hoàng tử? Nếu thai này không phải, vậy thần thiếp sẽ mang thai thứ hai, thứ ba, thần thiếp không có lợi thế khác. Hoàng hậu khoát tay, ý bảo ta lui ra. 22. Đợi 2 ngày. Cung nữ trong cung hoàng hậu nương nương đến mời ta đến vị ương cung. Ta đến vị ương cung hành lễ với hoàng hậu, khẩn cấp nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu khẽ gật đầu. Ngươi quả thật rất có bản lĩnh, bổn cung đã tìm người điều tra qua. Hộ tịch của ngươi và mẫu thân ngươi quả thật không còn ở Tần gia. Bổn cung đã tìm người lén lút mang mẫu thân ngươi ra ngoài, hiện giờ đã an trí ở nơi an toàn rồi. Ta lộ ra nụ cười, cứu ra là tốt rồi. Cứu ra ta có thể cùng Tần gia đấu trận cuối cùng. Hoàng hậu thấy ta lộ ra nụ cười, thần sắc nàng khẽ động. Giao Tiệp Dư, bổn cung thân là người đứng đầu hậu cung, quyết không cho phép có người xuống tay với hoàng tử. Ta gật đầu. Hoàng hậu nương nương yên tâm, thần thiếp sẽ không xuống tay với hài tử trong bụng Tần mỹ nhân. Hoàng hậu nương nương nên quan tâm Tần mỹ nhân có động thủ với hài tử của thần thiếp hay không kìa. Hoàng hậu lạnh lùng nói. Nàng ta không dám. Ta lại cười. Hoàng hậu nương nương quá xem thường người Tần gia rồi. Tần Thành và Tần Y Y có dã tâm không nhỏ. Nếu không làm sao có thể bồi dưỡng thần thiếp theo Tần Y Y cùng nhau vào cung Cố Sung. Hoàng hậu nương nương có thể còn không biết. Lúc Tần Y Y vào cung, hoàng thượng ban đêm triệu Tần thị là bởi vì Tần Y Y dùng thôi tình hương. Hoàng hậu tức giận nói. Nàng ta làm sao dám. Ta cười nói. Nàng ta đương nhiên dám, hoàng thượng đăng cơ đã 3 năm, trong hậu cung hoàng hậu nương nương còn có mấy nương nương khác cũng chỉ là sinh hạ công chúa, nàng ta sốt ruột muốn sinh hạ hoàng tử, đương nhiên phải dùng chút thủ đoạn. Hoàng hậu nương nương, chúng ta đánh cược như thế nào? Hoàng hậu nhìn ta, đánh cược cái gì? Nếu như Tần Y Y động thủ với hài tử trong bụng thần thiếp, người sẽ đáp ứng thần thiếp một điều kiện, nếu như Tần Y Y ngoan ngoãn. Vậy thần thiếp từ đó cũng sẽ ngoan ngoãn. Hoàng hậu nhìn ta thật sâu. Có thể. 23. Từ sau khi đánh cược, trong cung ta có thêm mấy cung nữ. Ta biết đây là hoàng hậu an bài, vì muốn nhìn chằm chằm ta và Tần Y Y. Ta lại không thèm để ý, chỉ lo an tâm dưỡng thai. Trong lúc đó hoàng thượng cũng thường xuyên tới dùng bữa. Tần gia bên kia còn nhờ người đưa một phong thư vào cung, thư là Tần Thành viết. Đại ý là để cho ta nghĩ cách trợ giúp Tần Y Y phục sùng, nếu không sẽ lập tức dê mẫu thân ta. Ta thật sự muốn cười chết, Tần Y Y bị giáng chức làm mỹ nhân, Tần Thành cũng bị giáng chức, nguyên nhân chuyện này cũng không có công bố ra ngoài, bởi vì thuộc về vụ bê bối hoàng thất, với bên ngoài chỉ là nói Tần Y Y phạm sai lầm, Tần Thành chỉ là bị liên lụy. Tần Thành còn tưởng rằng ta không biết mẫu thân đã được cứu ra ngoài, còn muốn dùng chiêu này tới uy hiếp ta. Ta trực tiếp xé bỏ thư, hoàn toàn không để ý tới Tần Thành nữa. Sau đó Tần gia lại đưa thư đến mấy lần nữa, lúc đầu là uy hiếp, càng về sau giọng điệu bắt đầu hòa hoãn, cuối cùng là thỉnh cầu. Ta cười lạnh nhìn những bức thư này, cũng nhìn ra được Tần Thành chính là một kẻ thích bắt nạt kẻ yếu. Đối với những bức thư này ta một lần cũng không trả lời. Sau đó Tần Thành tựa hồ cũng biết cầu xin ta vô dụng, không gửi thư nữa, ta cũng vui vì được thanh tịnh, an tâm dưỡng thai. 24. Sau khi ta mang thai 6 tháng, Tần Y Y bên kia đã sinh, là một tiểu hoàng tử, đáng tiếc vừa sinh ra đã chết yểu. Thái y nói là vì lúc trước dùng xạ hương, cho nên thai nhi bị dị tật. Chuyện này làm cho hoàng thượng càng thêm tức giận với Tần Y Y, thật vất vả mới có một hoàng tử sinh ra. Cũng bởi vì lúc trước Tần Y Y muốn hãm hại ta, khiến hoàng tử chết yểu. Tần Y Y phát sinh chuyện gì ta không quan tâm, ta vẫn luôn một lòng dưỡng thai. Mọi tình huống đối ngoại đều giao cho hai cung nữ hoàng hậu phái tới. Chính là vì để cho hoàng hậu yên tâm, ta cũng không làm gì Tần Y Y. Đương nhiên hai cung nữ này cũng đang đề phòng Tần Y Y làm gì ta. Mà Tần Y Y bên kia từ sau khi sinh hạ tử thai, đã hoàn toàn không ra khỏi sân, luôn trốn ở phòng mình. Có người nói thường xuyên nửa đêm nhìn thấy Tần mỹ nhân rơi lệ, nghe nói là thương tâm vì mất đi tiểu hoàng tử. Lúc ta biết tin tức này thì khịt mũi coi thường, Tần Y Y kế thừa sự lạnh lùng của Tần Thành, căn bản không thèm để ý đến hài tử kia, nếu không làm sao có thể thật sự dùng xạ hương lên mình. Làm như vậy chỉ là diễn xuất, muốn tranh thủ sự đồng tình của hoàng thượng mà thôi. Quả nhiên không quá một tháng, Tần Y Y bởi vì thương tâm quá độ mà té xỉu. Thiếp thân cung nữ của nàng mời hoàng thượng tới, mà Tần Y Y cũng thuận thế khóc lóc kể lể. Hoàng thượng bên kia thấy nàng ta quả thật thương tâm, cũng an ủi vài câu, giải cấm túc của nàng ta, tuy rằng không có được sủng ái lần nữa, nhưng đã tiến thêm một bước.